SBS Việt ngữ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi cần có các biện pháp trừng phạt đối với ngành công nghiệp hạt nhân của Nga sau khi quân đội nước này nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.
Активно інформуємо світ.
Chúng tôi đang tích cực thông báo cho thế giới về vụ dàn mặt hạt nhân của Nga qua việc họ pháo kích và khai thác nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng phù hợp, nhưng cần phải tăng tốc hành động đáp trả. Nga sẽ không bận tâm tới các lời nói và sự lo ngại. Các biện pháp trừng phạt mới là cần thiết đối với nhà nước khủng bố và toàn bộ ngành công nghiệp hạt nhân của Nga vì đã tạo ra mối đe dọa của một thảm họa hạt nhân. Thế giới không quên Chernobyl và nên nhớ rằng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Âu Châu. Thảm họa Chernobyl là một vụ nổ ở một lò phản ứng. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có 6 tổ máy.
Còn cựu tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang kêu gọi lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc phải bảo đảm an toàn cho nhà máy hạt nhân Zaporizhia nhằm ngăn chặn điều mà ông nói là có thể là một thảm họa.
Zaporizhia nuclear power station would be 10 times more powerful than
nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia lớn gấp 10 lần nhà máy Chernobyl và chắc chắn là nó có thể làm ảnh hưởng đến toàn bộ Âu Châu và cả thế giới. Và trong tình hình đó, chúng tôi đề nghị vấn đề này cần đưa ngay vào chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và ngay lập tức đưa ra quyết định rất đặc biệt để khai triển hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại nhà máy điện Zaporizhia. Bởi vì nếu nó là một thảm họa, thì cả Âu Châu sẽ phải gánh chịu, toàn thế giới sẽ bị ảnh hưởng.
Vụ việc khiến quốc tế báo động rằng cuộc chiến giành quyền kiểm soát nhà máy có thể gây ra thảm họa. Tổng thống Ukraine nói, ông đã gọi điện thoại nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu Charles Michel, cảnh báo về mối đe dọa do các cuộc tấn công vào nhà máy hạt nhân, rằng sẽ không có nước nào cảm thấy an toàn khi mà một quốc gia khủng bố tấn công vào một nhà máy hạt nhân. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA, cũng đã đưa ra những lo ngại nghiêm trọng, cho rằng hành động này cho thấy nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đã bắn phá vào nhà máy điện của mình, trong lúc họ cũng tuyên bố rằng họ đã tiêu diệt được 200 người lính Nga tại khu vực nhà máy. Tướng về hưu Sir Richard Barons của Anh nói với tờ Sunday Times rằng ông Putin có nhiều khả năng sẽ dùng đến vũ khí hủy diệt nếu nhận thấy mình đang bị thua trận ở Ukraine.
If Ukraine is successful, as you know, I think we should aspire to, it begins to take its country back.
Nếu Ukraine thành công như chúng ta mong muốn, họ sẽ giành lại đất đai lãnh thổ của mình. Nếu Putin vẫn còn nắm quyền và cảm thấy rằng có nguy cơ sẽ bị lật đổ, cảm thấy rằng cuộc chiến này là một thất bại về chiến lược đối với Nga, thì việc ông ta còn nắm giữ quyền lực thật là thảm họa. Lúc đó, chúng ta nhất thiết phải nghĩ tới việc là theo học thuyết chính trị và quân sự của Nga, họ sẽ bị cám dỗ để sử dụng những vũ khí hạt nhân nhỏ, hòng mong chấm dứt việc kháng cự của Ukraine.
Phía Mỹ, chính quyền Biden cam kết viện trợ quân sự mới trị giá 1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Cam kết này được đưa ra khi Nga chuyển quân và thiết bị về hướng các thành phố cảng phía Nam để ngăn chặn một cuộc phản công của Ukraine. Trưởng ban chính sách thuộc Bộ Quốc phòng Colin Kao đưa ra thông báo.
President Biden directed the 18th drawdown of an additional $1 billion.
Tổng thống Biden đã chỉ đạo rút từ kho vũ khí và thiết bị của Bộ Quốc phòng để viện trợ cho Ukraine một khối lượng trị giá 1 tỷ đô la. Đây là đợt xuất kho viện trợ lần thứ 18 và là đợt xuất kho một lần với số lượng lớn nhất từ mệnh lệnh thế này từ trước đến nay. Số hàng viện trợ cung cấp một lượng đáng kể đạn dược, vũ khí và thiết bị bổ sung nằm trong những loại mà người dân Ukraine đang sử dụng rất hiệu quả để bảo vệ đất nước của họ.
Lô hàng vũ khí trong đó có hỏa tiễn, đất đối không và hệ thống chống thiết giáp là một lô hàng quan trọng và lớn trong lần viện trợ này.
The capabilities in this package include the following.
Trong lô hàng viện trợ lần này bao gồm các loại đạn dược tiếp tế cho pháo cơ động cao, hệ thống hỏa tiễn HIMARS, 75.000 viên đạn pháo 155 ly, 20 hệ thống súng cối 120 ly và 20.000 viên đạn cối liên hợp, các vũ khí mặt đất tân tiến của quốc gia, hệ thống hỏa tiễn đất đối không NASAMS, 1.000 hệ thống súng chống tăng cá nhân và hàng trăm hệ thống chống thiết giáp AT4.
Cùng lúc đó, các quan chức Liên Hiệp Quốc kêu gọi tăng hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Liên Hiệp Quốc đưa ra lời kêu gọi nhân đạo vừa được cập nhật với các yêu cầu tài chính được tăng từ 2,25 tỷ đô la Mỹ lên 4,3 tỷ đô la Mỹ. Phát ngôn nhân của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Stephen Dujarric cho biết lời kêu gọi này sẽ được kéo dài cho đến tháng 12 do bởi tình hình ngày càng tồi tệ.
Các đồng nghiệp cứu trợ nhân đạo của chúng tôi cảnh báo rằng trong mùa đông sắp tới, tình hình có thể xấu đi vì nhiều người sẽ phải di dời khỏi các khu vực hạn chế tiếp cận với khí đốt, nhiên liệu hoặc điện. Việc hỗ trợ họ là ưu tiên hàng đầu. Trong 5 tháng đầu tiên của cuộc chiến, ít nhất 2,3 triệu người Ukraine đã nhận được hỗ trợ tiền mặt. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch mở rộng quy mô, mục tiêu là có đến 6,3 triệu người cần sự hỗ trợ vào cuối năm nay.
Ước tính có khoảng 17 triệu người Ukraine, bao gồm cả đàn ông lẫn đàn bà và trẻ em, cần sự hỗ trợ nhân đạo trong những tháng tới, tăng khoảng 2 triệu người so với ước tính vào tháng 4. Trong lúc đó, thì con tàu đầu tiên rời Ukraine chở ngũ cốc đi tới Liban đã phải đi tìm một cảng khác để dỡ hàng vì người mua lô hàng này từ chối lấy hàng với lý do lô hàng đến chậm gần mất 5 tháng. Để có thể xuất khẩu ngũ cốc ra khỏi Ukraine là một nỗ lực vượt bậc mà Liên Hiệp Quốc phải vất vả lắm mới có thể giúp làm trung gian để đưa Ukraine vào Nga và bàn thỏa thuận. Razuni là con tàu đầu tiên rời Odessa vào tuần trước chở 26.527 tấn bắp. Hai tàu nữa chở bắp và đậu nành đã khởi hành từ các cảng của Hắc Hải của Ukraine, nâng tổng số 10 chiếc tàu kể từ khi tàu Rosani khởi hành vào tuần trước. Đây là nỗ lực của Liên Hiệp Quốc và các nước trong việc làm giảm sự căng thẳng về khủng hoảng lương thực do thiếu hụt một số lượng ngũ cốc lớn xuất khẩu từ Ukraine từ sau cuộc chiến xảy ra. Cho đến thời điểm hiện nay, thì tình hình khủng hoảng nhân đạo do thiếu lương thực trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.